Express。Số ca liên tục tăng cao. Gần đây Trung Quốc phong tỏa nhiều thành phố với hàng chục triệu dân. Nước này cũng siết chặt biện pháp tại thủ đô Bắc Kinh sau khi ghi nhận ca nhiễm. Nhiều người Việt tại đây lo lắng và đã bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản thành phố này bị phong tỏa.
Sau mùng 1 tháng 5, rất nhiều công ty sẽ cho làm việc tại nhà chứ không cần phải đến văn phòng nữa. Chính phủ không yêu cầu thì công ty họ cũng là sắp xếp.
Vì là cái tình hình dịch như thế này thì họ cũng trẻ con thì sẽ học online. Khi nào mà họ cảm thấy là cái độ an toàn nó cao hơn thì mới cho đến lớp.
Cũng có được bị tóm sẵn như vậy thôi. Còn bây giờ chỉ cái đâu tính tới đó chứ mua nhiều thì không biết để làm gì.
Mọi người cũng đã bắt đầu quen dần với cái việc đấy rồi vì cũng đã chuẩn bị được đồ ăn là cái cần thiết nhất rồi.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 4 tháng 5. Sau khi ghi nhận 400 ca nhiễm kể từ ngày 22 tháng 4, Bắc Kinh gần đây đã siết chặt hàng loạt biện pháp chống dịch. Tuần trước, thành phố này đã triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng cho gần 21 triệu dân tại 12 quận trung tâm, đồng thời cũng cho cấm các hoạt động tụ tập đông người và cho dừng một số công trình xây dựng. Theo đó, người dân trong vòng 5 ngày phải test ít nhất 3 lần, nếu không sẽ không được tham gia các hoạt động hoặc mua sắm hàng hóa.
Hôm nay có thông báo là tất cả nơi vui chơi giải trí của Bắc Kinh sẽ vào đóng cửa vào ngày mai. Hôm nay là hôm cuối cùng, mà ngày mai nó có lệnh cấm một số nơi để chắc còn khắc nghiệt nữa.
Bắc Kinh thì từ trước Tết đến giờ em muốn đi vào Bắc Kinh ấy thì phải có test đấy 48 giờ trong 48 tiếng. Thôi nhưng mà bây giờ muốn vào Bắc Kinh thì em còn phải xin thêm một cái giấy khác nữa là tại sao em vào có việc gì. Xong thì nếu mà hợp lý thì họ sẽ cho em lên xe hoặc cho em lên tàu hoặc là máy bay các thứ rồi đi vào thôi.
Mọi người cũng đã bắt đầu quen dần với cái việc đấy rồi vì cũng đã chuẩn bị được đồ ăn là cái cần thiết nhất rồi.
Chị Quỳnh sống tại quận Đại Hưng, Bắc Kinh cho biết hàng loạt bot xét nghiệm mọc dày đặc xung quanh nơi chị sống.
Trước đấy là Bắc Kinh chưa có vấn đề gì cả thì tất cả các bot thì là họ sẽ làm ở ngoài đường thì nó ngăn nắp nát. Thế nhưng mà bây giờ thì khi là bắt đầu dịch bệnh kiểu bùng phát lên rồi đấy thì bắt đầu là những cái bot đấy thì là người ta sẽ tập trung ở trong khu hết. Khu nhà chị đây thì họ sẽ chia ra ít nhất là khoảng tầm có 4 bot em ạ. Chung cư của tụi chị thì có rất là nhiều nhà. Khi mà bị phong tỏa ấy, em không biết là hình dung là có khoảng tầm 12 giờ đêm có khi là vẫn chưa test đến nơi mình. Tức là xếp hàng từ 8 giờ tối. Nếu như mà cả khu bị phong tỏa ấy, thì là người nó rất là đông. Cả một quả một khu thì nó phải có khoảng vài vạn người như thế thì xếp hàng cũng sẽ rất đông em ạ.
Còn tại quận Triều Dương, khu vực chị Châu sinh sống thì phải chia ca xét nghiệm cả ngày cho từng đối tượng vì lượng người quá lớn.
Họ bắt đầu test từ 6 rưỡi sáng, phục vụ cho những người đi làm, 8 giờ họ đi làm. Xong thì sau 8 giờ thì phục vụ người già này, những người về hưu rồi này, với cả học sinh có thời gian rảnh thì đi ra test sau. Xong thì họ test đến tận 8 rưỡi tối, là có nghĩa là sau 6 giờ tối mọi người đi làm về đến buổi sáng mà không dậy sớm kịp ấy.
Theo các chuyên gia y tế, Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn và kết quả xét nghiệm axit nucleic hàng loạt sẽ là chỉ số để thành phố thủ đô quyết định có thực hiện thêm các biện pháp chống dịch như phong tỏa một số khu vực hay không. Trước tình hình này, nhiều người dân tỏ ra lo lắng và bắt đầu đổ xô để tích trữ thực phẩm. Anh Cường ở quận Triều Dương nói, sau khi nhận thấy quận này có nhiều ca nhiễm, hàng xóm lập tức đổ xô đi siêu thị cả ngày lẫn đêm. Anh cũng bắt đầu tích trữ đồ ăn cho mình.
Bắt đầu từ 3-4 hôm nay thì người ta có định phong tỏa gì đó thì bắt đầu người dân người ta đến mua đồ rất nhiều. Mua tới nỗi mà 24 tiếng mà không thể nào dừng để làm đồ ăn đó. Người dân Trung Quốc người ta sợ về Thượng Hải. Mình thấy người ta tắc bật đi mua cả ngày cả đêm. Như chung cư của anh là thấy mấy cái cô mấy chú là cứ mua cả ngày cả đêm, cứ xách giỏ đi suốt thôi. Đấy, là thấy siêu thị với là ở nhà người ta giao hàng nhộn nhịp giống như ngày Tết vậy đó. Mua nguyên một con heo luôn á. Cũng có được bị tôm sẵn như vậy thôi. Còn bây giờ đi tới đâu tính tới đó chứ mua nhiều thì không biết để làm gì. Mua cũng dự trữ như trứng thì anh mua tầm 100 quả để ăn với mì hoặc gì đó thôi. Nếu như 2-3 ngày nữa có lệnh phong tỏa thì cũng chỉ ăn như vậy thôi.
Tương tự, chị Quỳnh ở Đại Hưng cũng nhận thấy tình trạng hoảng loạn tích trữ đồ. Tuy nhiên rút kinh nghiệm từ đợt dịch trước, chị không quá nôn nóng, chị chỉ mua đủ dùng cho một tuần.
bây giờ là mình có đi ra siêu thị mình cướp thì cũng không cướp được, vậy thì ngày mai mình đi hoặc ngày kia mình đi, sau đấy là sẽ chờ là chính phủ họ sẽ xử lý và họ sẽ bố trí sắp xếp thức ăn để chuyển đến cho khu này, cho nên là chị không lo. Bạn bè của chị thì họ cũng tích trữ rất là nhiều đồ ăn, thế nhưng mà bản thân chị mà chị đã từng bị cách ly rồi ấy thì chị cảm thấy là như thế này này, nếu như mà rau củ quả đấy em cũng chỉ để được có một tuần thôi, có thể mua được đủ một tuần, thế nhưng mà vậy thì những cái tuần sau, những cái ngày sau nữa thì như thế nào? Vì thế cho nên là với kinh nghiệm chị đã từng cách ly thì chị nghĩ rằng là chị chỉ dự trữ gạo, dầu ăn, mắm muối, giấy ăn. Còn những cái ví dụ thức ăn thịt, cá các thứ là chị cũng giống như ngày thường là chị mua đủ một tuần, ăn đủ một tuần xong chị mới đi chợ. Thì kể cả có cách ly chăng nữa thì chị vẫn tin rằng là họ xử lý rất là tốt và chưa bao giờ thiếu đồ ăn cả. Nên bản thân chị là không có hoang mang. Trong cái khoảng thời gian cách ly ấy thì là có người gửi đến khu, sau đấy là sẽ nào như mua thức ăn này, rồi thì mang đồ cho người dân này, nhà ai mà mua đồ gì là mọi người sẽ lên app, có một cái app, sau đó là họ sẽ mua xong họ sẽ dồn, họ sẽ chở xe đến khu, sau đó là họ sẽ phân ra tòa 1, tòa 2, tòa 3 rồi và họ phát cho đến từng nhà một, không mình không cần phải động chân động tay gì cả nên là chưa bao giờ thấy thiếu đồ ăn.
Ngoài chuẩn bị đồ ăn, thức uống, nhiều người cho biết họ cũng đã chuẩn bị cả phương án làm việc tại nhà nếu Bắc Kinh phong tỏa sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, dù chính phủ chưa đưa ra thông báo.
Sau mùng 1 tháng 5, rất nhiều công ty sẽ cho làm việc tại nhà chứ không cần phải đến văn phòng nữa. Nếu chính phủ không yêu cầu thì công ty họ cũng sắp xếp.
Tại vì là cái tình hình dịch như thế này thì họ cũng
trẻ con thì sẽ học online. Khi nào mà họ cảm thấy là cái độ an toàn nó cao hơn thì mới cho đến lớp.
Sau 30 tháng 4 mà bị phong tỏa thì mình nghĩ là mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn một cái tâm lý rồi. Nên là mọi người bây giờ cũng bình thường trở lại hơn mấy hôm đầu nhiều rồi. Phong tỏa thì mọi người cũng thấy không quá là bị sốc nữa. Trước mùng 1 tháng 5 ý, một số công ty đã cho làm việc tại nhà từ trước rồi. Bạn bè mình có một số người thì làm việc tại nhà. Các sếp thì cũng dặn là làm việc tại nhà, làm việc online thì cũng phải nằm trong cái tư thế sẵn sàng bất cứ khi nào.
Tuy nhiên với những lao động làm tự do như anh Cường, là người nước ngoài ở Bắc Kinh, nếu thành phố này phong tỏa dài ngày như những đợt trước là một nỗi ám ảnh đối với anh.
Nó là khủng bố với anh nha, tại vì có một thời gian mà Bắc Kinh phong tỏa gần 5-6 tháng là thời gian là sự ám ảnh đó anh nha. Không phải như Việt Nam mình mà có thể đi quanh xóm hoặc chơi bời ở xóm làng, nó là nó nghiêm ngặt thật sự luôn á. Có nghĩa là mình mà ra khỏi cổng á, một cái ID của mình quét nơi nào á thì nó đều là phát hiện ra. Và khi mình đi đến những nơi mà nó không được cho mình đi, lập tức là ngăn hàng, WeChat, mã đỏ ngay lập tức. Em không thanh toán, em không gọi xe, em không làm cái gì, anh thành là người chết tại Bắc Kinh luôn. Nếu như một người bình thường sinh sống làm ăn mà ăn lương thì việc Bắc Kinh là quá, thứ nhất là đời sống nó càng ngày càng cao, vật chất thì càng ngày rất là cao mà đi lên hàng ngày luôn á, mà cứ bị phong tỏa như vậy thì không có làm gì được đâu. Giống như mà anh đi chụp hình quảng cáo tất cả mọi thứ, nhưng mà là người nước ngoài có nghĩa là đi, nếu như anh đi ra khỏi Bắc Kinh mà nơi bắc đó có một người bị dịch thôi cũng không được quay về Bắc Kinh.
Dù số ca nhiễm tại Bắc Kinh vẫn được ghi nhận mới, tính đến 15 giờ ngày 2 tháng 5, Bắc Kinh đã báo cáo 50 trường hợp dương tính trong 24 giờ qua, trong đó 5 ca được phát hiện qua xét nghiệm. Nhưng người Việt tại đây cho biết họ đã dần bình tĩnh và tin tưởng vào năng lực chống dịch của Trung Quốc.
Ngày xưa ở Thượng Hải thì phát hiện khá là muộn ý, nên là khi mà nó đã bùng lên thì ngăn chặn nó bị khó rồi. Nhưng mà ở Bắc Kinh thì từ trước đến giờ Bắc Kinh chống dịch đều làm rất là chặt. Khi mà Thượng Hải bùng dịch lên ý, tầm 1 tháng trước thì ở Bắc Kinh đã dựng lên rất là nhiều cái bốt test Covid, cái giống như một cái container ấy ạ. Người ta đã chuẩn bị một cái tâm thế rất là sẵn sàng khi sau khi Thượng Hải bị bùng dịch.
Cũng không sợ lắm vì bên này nó cũng thuận tiện mà, mua sắm các thứ nó cũng dễ. Với lại Bắc Kinh hình như là cũng nghiêm ấy, nó nghiêm hơn Thượng Hải. Xét nghiệm liên tục ấy, với lại nó làm nhanh ấy. Chị đoán chắc là cũng không sao đâu, vì nguyên một tuần này test Covid thì nếu như mà có trường hợp F0 thì chắc cũng tìm ra hết rồi.
Những cái ngày đấy mọi người tâm trạng làm việc nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì tất mọi người lúc nào cũng trong cái câu hỏi là bao giờ thì sẽ phong tỏa. Hiện giờ thì đỡ nhiều rồi ạ.
Trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động bắt đầu từ ngày 30 tháng 4, bất kỳ ai muốn vào cơ sở công cộng ở Bắc Kinh phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ trước đó. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 5, sau khi kết thúc 5 ngày nghỉ lễ, người dân thủ đô Trung Quốc sẽ phải cung cấp kết quả xét nghiệm được thực hiện trong vòng 7 ngày trước đó để lên các phương tiện giao thông công cộng hay vào các tòa nhà văn phòng, địa điểm giải trí hoặc cơ sở thể thao. Chính quyền Bắc Kinh không cho biết khi nào chính sách sẽ hết hiệu lực. Hiện Trung Quốc vẫn kiên trì áp dụng chiến lược không Covid từ khi đại dịch bùng phát cuối năm 2019 với mục tiêu đưa ca nhiễm về không bằng các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, xét nghiệm hàng loạt, truy vết tiếp xúc nhằm khoanh vùng và loại bỏ ổ dịch ngay khi phát hiện. Tuy nhiên, đợt bùng phát mới nhất do biến chủng Omicron có khả năng lây truyền cao và sự gia tăng đột biến ca không triệu chứng đang thách thức chiến lược đó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn lại quý vị vào ngày mai.